Hỏi Phật độ chúng sanh chăng? Cái câu này nghe rất là thường. Nếu hỏi mình thì mình nói sao? Hỏi Phật độ chúng sanh không? Thì chúng ta sẽ nói Phật thành Phật rồi, Ngài bao nhiêu năm độ chúng sinh? 49 năm nói theo Phật giáo Bắc Tông, 45 năm nói theo Phật giáo Nam Tông, đi giáo hóa khắp nơi rồi để kinh điển lại, đó là độ chúng sinh. Nhưng đây Ngài trả lời không phải vậy. Thật không chúng sanh Như Lai độ, ngã còn không thể có, phi ngã làm sao có. Mấy cái câu này, thật không có chúng sanh Như Lai độ. Hỏi tại sao? Vì Như Lai là Phật, Phật không thấy có mình, có mình thiệt là cái ngã, ngã còn không thể có thì phi ngã là chúng sanh làm sao có. Như vậy làm tất cả mà không có gì để làm hết. Vì Phật không thấy có ngã, mà Phật không thấy có ngã thì đâu có thấy chúng sanh là ngã. Thì như vậy có độ hay không độ? Dường như là không độ. Không độ mà không phải không độ. Tại sao? Vì không độ, vì không có ngã, không có nhân, không có chúng sanh, không có thọ giả, lấy gì mà độ? Nhưng mà độ tất cả, chỉ cho mọi người biết cái không ngã đó, không nhân đó, thì gọi đó là độ. Phật cùng chúng sanh đều không thể có, đó, bởi vì đứng trên cái chân lý, trên lẽ thật thì không có thật. Phàm có tướng đều là hư vọng. Nếu thấy các tướng phi tướng, tức là thấy Như Lai, tức là thấy Như Lai. Như vậy đây là dẫn kinh Kim Cang. Phàm sở hữu tướng và thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai đó. Như vậy thì đối với Phật là phá được cái ngã về thân, ngã chấp về tâm, cho nên Ngài không còn ngã. Mà hỏi Ngài còn độ chúng sanh không thì sao? Thấy mình là người hay độ, chúng sanh là người bị độ thì còn ngã còn nhân, phải không? Mà Phật không còn ngã nhân thì Ngài nói độ hay không độ? Độ tất cả mà không có độ người nào hết. Cho nên mấy cái câu này mà đọc không thì quý vị cũng khó mà hiểu nổi. Thật không chúng sanh Như Lai độ. Tại sao? Ngã còn không thể có, phi ngã làm sao có? Đó. Ngã là mình đã không có thật, thì người làm sao có thật mà nói độ? Đó. Như vậy thì nó rõ ràng. Nên mới dẫn cái câu Kinh Kim Cang nói, phàm có tướng đều hư vọng. Nếu thấy các tướng phi tướng, tức là thấy Như Lai, thì tất cả tướng đều là không thiệt, là không có thật tướng nào hết, thì đó là thấy được Phật. Như vậy thì không có tướng mà làm sao nói Phật độ? Phật cùng chúng sanh đều do ông khởi vọng kiến, chỉ vì không biết bản tâm. Đối khởi thấy biết, vừa khởi thấy Phật liền bị Phật chướng, vừa khởi thấy chúng sanh liền bị chúng sanh chướng. Khởi thấy phàm, thánh, tịnh, quế thì các cái thấy thành những chướng ấy. Vì chướng tâm ông trọn thành luân hồi, ví như con khỉ, chân này buông, chân kia nắm, không khi nào dứt. Nhất đẳng là học, cần phải học, cần phải không học, không phàm, không thánh, không sạch, không nhơ, không nhỏ, không lớn, vô lậu, vô vi. Như thế, trong một tâm, phương tiện khuyên trang nghiêm, dù ông học được 3 thừa 12 phần giáo, tất cả cái thấy biết thải nên dẹp bỏ. Nên nói dẹp bỏ sở hữu, chỉ để một giường nghỉ bệnh mà nằm. Một đoạn này để nói cho chúng ta thấy rõ rằng tất cả cái chấp đều gọi là vọng kiến hết. Mà đã là vọng kiến thì không bao giờ thấy được cái tâm Phật, mà không thấy tâm Phật thì làm sao gọi là Phật. Vì vậy mà tất cả cái vọng kiến phải chừa, phải bỏ. Nếu mình chấp có Phật thật liền bị cái chướng về Phật, nếu mình chấp chúng sanh liền bị cái chướng về chúng sanh, cho tới khởi cái chấp nào cũng bị chướng hết. Bởi vì tất cả các pháp, các tướng đều là hư dối, không thật. Bây giờ mình thấy thật một pháp nào cũng đều là chướng. Vì vậy mà càng bị chướng thì chúng ta càng chìm sâu trong luân hồi. Ngài mới thí dụ con khỉ buông chân này nắm chân kia chứ không bao giờ dừng. Ở đây dùng cái chữ nhất đẳng là học, cần phải không học. Cái câu này thì sao? Thường thường trong nhà thiền hay nói rằng đó là bậc nhất đẳng. Nhất đẳng là cái bậc thông minh, học giỏi đó. Cái hàng học giỏi là hàng nhất đẳng. Đẳng tức là bậc cấp nhất, cấp trên hết chứ có gì lạ. Mà ở trong nhà Phật thì dạy mình không học. Không học mà sao ôm kinh đi nghe kinh? Không học thì phải buông hết, ngồi chơi thôi chứ sao lại đi nghe kinh. Mà nghe kinh tức là có học. Đây học mà không học. Học cái gì? Học cái bỏ, học cái buông. Mà học cái buông làm sao gọi là học? Thường thường ở ngoài ta học để mà đem vô thu thập cho nhiều, thi cử mới đậu. Còn đây tôi cho mấy chú học mấy năm tôi có bắt thi không? Học mấy năm mà tôi chỉ dòm coi người nào phiền não còn nhiều còn ít thôi à. Như vậy là học buông. Ai phiền não còn ít thì tôi cho làm Phật sự, ai phiền não còn nhiều thôi. Phải không? Như vậy thì ở đây cho đi làm Phật sự không phải bằng cấp cao, không phải học vị cao, mà chỉ buông giỏi. Người nào buông giỏi thì cho làm Phật sự, và người nào buông không giỏi thì chưa cho làm. Vậy thôi. Như vậy thì với cái nhìn ở đây, quý vị làm sao mà đoán được? Có những người cho ra làm Phật sự, người ta tưởng cái ông đó học cao lắm, phải không? Đem kinh này sách kia rồi đủ thứ hỏi, phải không? Nhưng ở đây thì không phải. Người đi làm Phật sự là cái người đó buông giỏi. Nói vậy thì lâu lâu quý vị thử coi nghe. Người nào buông giỏi thì người đó gần được đi làm Phật sự rồi. Người nào mà buông dở thì chưa. Bởi vì chúng ta tu là buông, là bỏ tất cả những cái niệm sinh diệt, những cái phân biệt phải quấy hơn thua. Là nếu ai chưa chịu buông mấy cái đó thì người đó dù có học giỏi cũng chưa phải là người giỏi. Đó là cái ý nghĩa rất là rõ ràng. Cho nên ở đây mới nói rằng